con sẽ thuộc về Chúa mà thôi. Một lần hiến dâng là trọn đời con sống cho Ngài. Từ đây Chúa ơi, cuộc đời con tận hiến cho Cha. Con sẽ ra đi dựng xây nước trời buồn vui giữa đời. Con sẽ cùng đồng hành cùng Cha trong niềm vui hiến dâng. Đời con Chúa ơi, còn bao lắng lo, nguyện xin Chúa thương để con thánh thơi đi làm nhân chứng. Tình Cha thắm sâu, lòng con truyền giáo chân lý cho người lòng tha. Con xin tạ ơn Chúa đã thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Mực mà Piro to lên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "Thưa Thầy." "Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong thánh lễ tất niên hôm nay, ban bác ái giáo xứ Bình Thuận có xin phép cha chánh xứ để xin tiền giỏ trong thánh lễ hôm nay làm công việc bác ái thăm những gia đình nghèo khó khăn ở trong giáo xứ. Xin anh chị em cũng rộng tay để chia sẻ. Cô Yến Nhi ở Mỹ về đã đến chưa nhỉ? Kim đã thấy cô Yến Nhi đến chưa nhỉ? Thưa anh chị em, lúc đầu lễ, cha xứ có nói với chúng ta rằng trong suốt một năm nay, anh chị em mình đã đến với lòng thương xót Chúa tại giáo xứ Bình Thuận này mỗi ngày thứ tư đầu tháng. Trong suốt một năm ấy, anh chị em đã đến, đã xem, đã nghe, đã thấy. Điều mà hôm nay trong bài tin mừng chúng ta cũng đã nghe được như thế đó. Hôm ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình và thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ thưa: "Thưa Thầy." "Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Đến mà xem. Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi một người chúng ta, những anh chị em của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, ba chữ đó là đến mà xem. Thưa anh chị em, chúng ta đã đến, suốt một năm nay chúng ta đã đến và chúng ta đã xem, chúng ta xem thấy gì? Có phải là anh chị em chỉ xem thấy số người đông đúc không? Vâng, số người đông đúc, và càng ngày số người ấy càng đông hơn. Chúng ta đã xem thấy sự hiện diện của anh em, chị em càng ngày càng đông. Đó là một cái dấu chứng rằng chỉ có lòng thương xót Chúa mới thu hút con người ta đến được mà thôi. Đó là một dấu chứng để xác tín rằng chỉ có lòng thương xót Chúa mới có đủ động cơ để thúc đẩy con người ta đến mà thôi. Tôi đến đây lúc 5 giờ thì đã thấy nhà thờ đầy hết người rồi. Không còn một cái ghế trống ở trong nhà thờ. Mặc dù 5 rưỡi mới thánh lễ, nguyên cái việc mà anh chị em hiện diện sớm như vậy để làm gì? Thưa là để chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rất là nhiều nơi ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, bây giờ người ta tính toán với Chúa từng giây từng phút. 5 giờ rưỡi lễ thì 5 giờ 15 chưa có ai tới hết, đúng không? 5 giờ 25 lác đác được vài người. Đúng 5 giờ rưỡi khi mà bấm chuông reng, bắt đầu ca đoàn hát nhập lễ, người ta mới bắt đầu người ta vào trong nhà thờ, đúng không? Và người ta vào thì ngồi ở phía dưới nhiều hơn là ở phía trên. Những hàng ghế phía trên này nó vắng tanh như là chợ chiều. Cha chủ tế nói Chúa ở cùng anh chị em mà chả thấy anh chị em đâu cả. Vì người ta ở xa lắm, người ta không muốn vào. Nhưng mà đây thưa anh chị em đến mà xem mà thấy được cái điều kỳ diệu đó là gì? Là thánh lễ kính lòng thương xót Chúa là người ta đến rất đông. Người ta không tiếc Chúa thời giờ. Người ta không tiếc Chúa thời giờ. Mà nếu ta không tiếc Chúa thời giờ, Chúa có tiếc gì ta không? Không. Chúa là đấng rộng lượng, từ bi, nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng xót thương. Chúa là đấng quảng đại, Chúa là đấng rộng lượng. Chúng ta chỉ là hạt cát được bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Cho nên anh chị em thấy rõ ràng chính sự hiện diện của anh chị em là một lời chứng hùng hồn nhất cho những ai chưa biết đến lòng thương xót Chúa, cho những ai còn thờ ơ với lòng thương xót Chúa, và thậm chí cho những ai còn có những thành kiến hay là có những suy nghĩ chưa được đúng đắn hay là có những ý nghĩ sai về việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Nếu đây chỉ là một cái phong trào, nếu đây chỉ là một cái gì nhất thời, nếu đây chỉ là một cái gì mà hào nhoáng bên ngoài, chắc chắn cái ấy nó sẽ tan biến nhanh lắm thưa anh chị em, đúng không? Anh chị em có thể tò mò, anh chị em có thể hồ hởi, nhưng mà nếu mình đến mình thấy nào có gì lạ đâu, nếu mình đến mình thấy cũng thường thôi thì đến làm gì nữa. Nhưng mà có một cái điều lạ đó là càng ngày người ta càng đến đông. Có một điều lạ đó là càng ngày người ta càng phải đến sớm để mà giữ chỗ. Thế thì không phải là lòng thương xót Chúa có một cái sức hút kỳ diệu thì là cái gì thưa anh chị em? Còn ai có thể nói gì lại được cái điều đó? Chính sự hiện diện của anh chị em ở nhà thờ Bình Thuận này mỗi thứ tư đầu tháng, hoặc là ở các nhà thờ khác mà theo tour chúng tôi đi dân thánh lễ, chúng tôi chứng được cái điều ấy. Chúng tôi đã đến, chúng tôi đã xem, chúng tôi đã ở lại, chúng tôi đã tin. Anh chị em cũng thế. Anh chị em đến, anh chị em xem, anh chị em ở lại. Chúa mời gọi chúng ta ở lại. Mình ở lại với Chúa, tôi thấy anh chị em phải là bái phục. Vì đa số là những người lao động. Giờ này là giờ mới đi làm về. Mình phải lo tắm rửa, lo cơm nước. Các ông thì khành ra đọc tờ báo hoặc là coi tivi thời sự. Các bà thì lo cơm nước, chăm sóc cho con cái, rồi thì lo nghỉ ngơi. Rồi thiếu nhi chúng con cũng vậy. Chúng con đến đây cả hơn một tiếng đồng hồ mà chịu được như thế này. Hoặc là các bạn trẻ, hoặc là các bạn ca đoàn mà các bạn đến đây phải là 2 tiếng. Thì có một cái sức mạnh nào, có một sức hấp dẫn nào kỳ diệu lắm thưa anh chị em, mà con người không thể làm được. Tôi xác tín được một cái điều ấy. Không có một sức hấp dẫn nào của minh tinh màn bạc, của siêu sao, của ca sĩ, của diễn viên điện ảnh, hay là của bất cứ một quyền lực thế gian nào mà có thể thúc đẩy anh chị em đến, mà có thể thu hút anh chị em đến được. Để anh chị em đến mà xem. Anh chị em xem đi, những khuôn mặt của những con người tội lỗi, những khuôn mặt của những con người hốc hác, những khuôn mặt của những con người ốm đau bệnh tật, những khuôn mặt của những con người đã nhiều năm nhiều tháng xa lìa Chúa, ấy vậy mà hôm nay họ đến đây rạng rỡ, hân hoan, mỗi người đều tươi nét mặt và ra về trong bình an của Đức Giêsu Kitô. Hallelujah! Chỉ có thế thôi. Chỉ có sức mạnh của Chúa mới kéo các tông đồ đến với Chúa. Và khi đến với Chúa rồi, xem rồi, tin rồi, ở lại với Chúa rồi, họ ra về. Và chúng ta nghe tiếp họ ra về họ làm cái gì thưa anh chị em. Chúng ta nghe lời Chúa nói tiếp. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: chúng tôi đã gặp đấng Mêsia, nghĩa là đấng Kitô. Ông Andre đi đến là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Ông gặp em mình là Simon, rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn Simon và nói: anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Phêrô. Chúng ta thấy người này đến xem, cảm nghiệm, tin, rồi về nói cho người khác, rồi dẫn người khác đến với Chúa Giêsu. Và khi Chúa Giêsu gặp gỡ từng người, Chúa gọi tên từng người, và Chúa còn đổi tên Simon thành Phêrô, nghĩa là đá, là đặt Simon thành đá tảng xây dựng giáo hội. Mà Simon đá tảng, người lãnh đạo, thủ lãnh của giáo hội công giáo toàn cầu, lại là một anh có bằng tiến sĩ không? Không. Có là đại gia không? Không. Có nhà cao cửa rộng không? Không. Làm gì Simon Phêrô thuyền trài làm gì có nhà cao cửa rộng con mà bảo có con. Có mấy biệt thự ở Phú Mỹ Hưng không? Không. Có resort, có sân golf không? Không. Có máy bay trực thăng riêng không? Không. Có đi du học ở nước ngoài không? Cũng không. Simon ấy được gọi tên là Phêrô là đá tảng mà trên đá này thầy xây hội thánh của thầy. Ngay cả ma vương quỷ dữ cũng không phá hủy được giáo hội này. Xây trên nền tảng, Phêrô ấy lại là một anh thuyền trài, lại là một anh người bình thường, không có học thức cao gì cả, không có phải con ông cháu cha gì cả, cũng chẳng phải là châm anh thế phiệt gì cả, mà là một người hết sức là bình thường. Một con người rất người, nông nỗi, nóng nảy, đã có lần thề sống thề chết, cho dù mọi người bỏ thầy, con cũng không bỏ thầy. Cuối cùng, ông ta đã chối thầy mấy lần? 3 lần. Mà Chúa vẫn không nói, mày nhá, con nhá, con đã chối thầy không những 1 mà 3 nhá, quá tam ba bận, biết. Có không? Không. Chúa nhìn ông Phêrô ấy bằng ánh mắt trìu mến, bằng ánh mắt yêu thương, bằng ánh mắt tha thứ, và Simon Phêrô đã quay trở về. Một khi con đã quay trở về, một khi con đã hối cải, thì con hãy vững đức tin và dẫn dắt anh em mình cũng vững đức tin như thế. Đã từng sa ngã, đã từng vấp ngã, cho nên Simon Phêrô khiêm tốn, không cậy vào sức mình nữa. Và từ đó Simon Phêrô trở thành người lãnh đạo giáo hội công giáo trên toàn cầu này. Mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, nhìn lại cuộc sống của mình, ta cũng được Chúa mời gọi cách này, cách khác. Ở đây ai là những người từ giáo xứ khác đến, xin giơ tay. Giáo xứ khác, Chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng những anh chị em từ những giáo xứ khác. Chị từ giáo xứ nào? Con ở giáo xứ nào? Tân Thái Sơn. Rồi ai ai giới thiệu cho con từ Tân Thái Sơn mà con đến giáo xứ? Đứng lên. Ai con ở giáo xứ Tân Thái Sơn? Ai giới thiệu con đến đây?
Gái con ạ. Con gái con.
Con gái con giới thiệu con đến đây. Rồi, con ở giáo xứ nào? Con ở xứ này, con ở xứ nào? Ở xứ khác. Rồi con ở giáo xứ nào?
Dạ, con ở giáo xứ Tân Thái Sơn.
Giáo xứ Tân Thái Sơn, rồi ai giới thiệu con đến đây?
Dạ, thưa cha, con em con chú đi được mấy năm rồi, chú giới thiệu con đi được từ đầu tháng 7 ở Chí Hòa, nhưng mà nay con mới đến đây.
Em con chú nào? Rồi, mời chú ra đây. Ra đây này, chú này giống Phêrô quá. Chúng ta thấy một cái điều lạ, đó là một chị, một người phụ nữ mà lại được một anh, tức là một người đàn ông giới thiệu đến với lòng thương xót Chúa. Ta thấy hàng hơi hiếm, phải không? Tại vì thường là các bà, các chị đi rủ rê, đi mời gọi. Đằng này ngược lại, đây lại là một anh thanh niên tóc búi tó củ hành đấy chứ, đẹp trai đấy chứ, mà lại đi giới thiệu cho người khác, người chị của mình đến lòng thương xót Chúa. Rồi, con tên là gì?
Con Giuse Nguyễn Chí Thành.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi, con ở đâu, con làm gì?
Con 44 tuổi, con ở giáo xứ, không phải Tân Sơn Sơn, mà ở giáo xứ giữa chợ Tân Hương. Con sửa xe gắn máy.
À, giáo xứ Tân Hương sửa xe gắn máy. Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ và con đi bao lâu rồi?
Đi 3 năm mấy rồi cha.
Wow, trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Một người sửa xe thôi nha. Một người sửa xe thôi nha. Mà là một anh thanh niên nha. 40 mấy tuổi, có vợ con gì chưa?
Dạ thưa cha, con có vợ 3 cháu, có con trai ngồi đó luôn. Con trai đứng đó luôn.
Con trai ngồi đó luôn, vâng, con trai lên đây con, lên đây, chùa từ nhà quý hóa quá, trong một tràng pháo tay nữa. Chúng ta thấy là Simon rồi về rủ Andre, rồi Andre rủ Jacobe, Jacobe rủ vân vân. Con chia sẻ cho mọi người tên con gì, con bao nhiêu tuổi, con đang làm gì, ở đâu?
Con tên là Nguyễn Chí Dành, năm nay con 18 tuổi. Dạ con ở giáo xứ Tân Thái Sơn. Dạ Tân Hương. Dạ con lại là học sinh.
Con đến với lòng thương xót Chúa được bao lâu rồi?
Dạ con đến lòng xót Chúa chắc 2 năm rồi.
2 năm, một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Chúng ta thấy có phải là kỳ diệu không? Đúng không? Đến mà xem đi, cái điều kỳ diệu đó đang xảy ra ở đây này. Bây giờ những ông thì người ta lo người ta đi nhậu. Rồi các bạn trẻ, những bạn nam thì người ta lo đua xe, lo cà phê, lo karaoke. Vậy mà có một anh thanh niên mà 17 tuổi, 18 tuổi, mà đi lòng thương xót Chúa được 2 năm rồi. Có nghĩa là từ năm 16 tuổi anh đã đi rồi. Ai giới thiệu cho con đến với lòng thương xót Chúa?
Dạ, ba con con.
Ba con rồi, ơi là người bố giới thiệu cho con mình đến với lòng thương xót Chúa. Anh cho biết ai là người 3 năm trước đã giới thiệu anh đến với lòng thương xót Chúa, làm sao anh biết đến lòng thương xót Chúa?
Con đi ngang qua chỗ đường Trần Bạch Nhân Trân thấy đông quá, con hỏi là cái con về. Con về cái mấy là đệ tử nó mấy năm sau nó bảo là đi lên nhân chứng sống, cái con nói thôi mày đi đi. Cái con không đi, cái về con nói anh con bảo chú đi đi. Cái con đi từ đó đến giờ luôn.
Thưa anh chị em, đi đến thấy đông tò mò vào coi và hỏi là cái gì. Đấy là cách mà Chúa mời gọi chúng ta. Nếu mà anh ta ngó chỉ có lác đác vài người, anh ta có đi không? Chắc là không rồi. Nhưng mà anh ta thấy tại sao có con đường Bành Văn Chân ấy, nhà thờ Chí Hòa ấy, buổi chiều thứ năm ấy mà sao đông người thế. Anh tò mò anh đến. Không phải là người ta coi ca nhạc, không phải là người ta đến người ta lãnh gạo, không phải là người ta đi người ta xem múa lân, hay là không phải là người ta đi người ta lãnh quà, nhưng mà người ta đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chính cái ấy thúc đẩy anh đến mà xem. Anh đã đến, anh xem, anh cảm nghiệm, và anh giới thiệu cho con trai của mình, anh giới thiệu cho người chị gái của mình, và anh giới thiệu cho nhiều người khác nữa đến với lòng thương xót Chúa. anh cảm nghiệm được cái gì nơi lòng thương xót Chúa trong 3 năm vừa rồi anh chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha và cộng đoàn, con thì lúc đầu con cái của con nói chung nó cũng ngang lắm, đây là cả đây là ngang. Thế là con đi mấy năm con chỉ cầu nguyện thôi. Giờ càng con cái của con nó thay đổi hoàn toàn. Và con nói chung thì con cũng khỏe. Con cứ cầu cho tất cả cả ông bà và anh chị em. Cầu cho các linh mục, ngày nào con cũng cầu như vậy.
Hallelujah. Rồi, xin cảm ơn hai bố con rất là nhiều. Ước gì có nhiều người như thế. Và cái điều này tôi chứng được rằng người ta đang làm. Ở Việt Nam mình có một cái bà ấy gặp tôi, bà nói thưa cha, con đi lòng thương xót Chúa cũng từ lúc cha làm đến giờ là 5 năm rồi, con vẫn đi. Và con coi một cái xưởng là có 70 công nhân. Con đến thứ năm đầu tháng, con lấy sách và con mua thêm sách về con phát cho công nhân của con. Có băng đĩa gì mới của cha, con về con mở cho cả xưởng nó nghe. Mới đầu nó không nghe, nhưng mà về sau thì chính những người không công giáo, những anh công nhân không công giáo, họ lại yêu cầu mở cho anh ta, cho họ nghe. Rồi tôi gặp rất là nhiều người ở bên nước ngoài, họ về thăm Việt Nam, và họ đến họ nói thưa cha, con biết đến lòng thương xót Chúa và con về đây, mục đích của con ấy chỉ để đến dự lễ lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa thôi. Vì con nghe người ta ở nước ngoài, ở bên Mỹ, ở bên Đức, ở bên Pháp, ở bên Úc, ở bên Hà Lan, nhiều lắm. Họ biết đến lòng thương xót Chúa qua trang web tinvui.info, hoặc là qua những cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa mà những người Việt Nam gửi qua, hoặc là qua những DVD, những CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, hoặc là bay đến ngắm chim xanh mà con về ăn Tết rồi gia đình con gửi tặng, con đem qua. Khi mà con đem sang đó nghe, họ mê quá, họ nghiền, rồi bắt đầu họ mới bơn ra, họ mới copy ra nhiều đĩa khác, nhiều sách khác, và họ đến các cộng đoàn công giáo Việt Nam ở Mỹ hoặc ở Úc hoặc ở Pháp hoặc ở Đức, họ gửi tặng phát không, biếu không cho những anh chị em ấy. Có người nói mỗi tháng là con copy ra 400 đĩa con gửi tặng cho anh chị em. Có những người nói bây giờ con gửi được tất cả là 500 đĩa rồi. Có những người bên Úc nói mỗi thứ bảy, chủ nhật con nghỉ là con đi hết tiểu bang này tới tiểu bang kia. Con gửi tặng sách, gửi tặng đĩa của cha cho những anh chị em công giáo Việt Nam ở các tiểu bang ở bên Úc. Tôi thấy đó là cách mà mỗi người chúng ta thực hiện lời Chúa Giêsu nói với Faustina. Mỗi người tín hữu phải trở thành người đi loan báo lòng thương xót Chúa cho anh chị em mình. Trong khả năng mình có được bao nhiêu, còn phần thiếu sót còn lại Chúa sẽ bù đắp cho. Và những ai một lần đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta không để họ về không bao giờ. Đây, mời anh chị em nghe những lời chứng mà người ta nhận được nơi lòng thương xót của Chúa, đến mà xem để anh chị em thấy điều ấy. Hôm nay chúng tôi nhận được những lá thư của những người mới đưa như sau. Kính chào cha Long. Ba chú cháu chúng con mới đi làm rửa xe được một tháng nay, được nuôi cơm vì tiệm của anh chị con mới mở chưa có khách nên chúng con chưa có lương, nhưng chúng con vẫn làm cha. Xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho tiệm có khách để chúng con ổn định việc làm, lo cho gia đình. Con gửi cha 130.000 đồng là tiền khách rửa xe của ba chú cháu để cha chia sẻ bác ái. Con cảm ơn cha, ba chú cháu ở Gò Mây. Anh chị em thấy ba chú cháu rửa xe mà không có khách vẫn rửa được 130.000 lại gửi để làm việc bác ái. Đến mà xem, thấy những cái điều kỳ diệu Chúa làm nơi những con người nghèo hèn mà tấm lòng rộng rãi như thế đó. Thưa anh chị em, chúng ta nghe lá thư khác chúng tôi mới nhận được. Kính gửi cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con tên là Phạm Châu Minh Luân, 11 tuổi, học lớp 6, là một thiếu nhi ở giáo xứ Bình Thuận. Nay con có một ít tiền ăn sáng gửi cha làm bác ái cho các bạn nghèo hơn con. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con được bình an trong Chúa, con được học giỏi, được ơn làm linh mục, cho ba con gặp thầy gặp thuốc. Con cảm ơn cha và cộng đoàn con là một đứa con thiếu nhi thuộc giáo xứ Bình Thuận, 11 tuổi, học lớp 6. Đến mà xem, đến mà nghe, đến mà thấy, ngay từ đứa bé nó cũng đã biết mở lòng ra, biết xót thương người khác rồi. Làm sao mà những người khác lại không biết xót thương nhau? Đây là một người khác ở giáo xứ Bình Thuận. Thưa cha, gia đình con hiện đang lâm vào cảnh khó khăn và khốn cùng. Hiện vợ của con đang mang căn bệnh mà chưa có thuốc để chữa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ của con. Còn con thì đang nợ nần chồng chất. Xin cha và cộng đoàn cầu cho con bán được nhà sớm để trả được nợ và có tiền lo cho vợ và con của con. Con thì công việc làm lại không ổn định. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con có tiền lo cho vợ con, vì con của con còn nhỏ quá cha ơi. Và con chỉ có được chiếc nhẫn cưới là món quà cuối cùng con xin gửi cha để cha làm việc bác ái. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con follow Nguyễn Đức Phi thuộc giáo xứ Văn Côi, Bình Thuận. Tin được không thưa anh chị em? Có khi người ta không tin đâu. Người ta bảo làm gì trên đời này có những ông mà có cái tấm lòng như vậy. Vợ thì đau, con thì bé, mình thì đang thất nghiệp. Vậy mà vẫn nghĩ được đến những người nghèo khổ khác để mà rút chiếc nhẫn cuối cùng ra trao cho những người nghèo khổ hơn mình. Đến mà xem. Một lá thư khác thưa anh chị em. Thưa cha và cộng đoàn, con là Teresa Lan, 44 tuổi, ở giáo xứ Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa. Đêm Noel 25 vừa rồi, tự dưng con nói rất nhiều. Cả đêm không sao ngủ được, tưởng rằng căn bệnh của con tới thời kỳ hoành hành, con rất lo sợ. Tối 27 tháng 12, con có gọi điện cho cha và được cha trả lời, con mừng lắm. Con biết cha rất bận, nhiều khi con cảm thấy mệt rùm cho cha, chỉ biết cầu xin Chúa và mẹ ban cho cha có được một sức mạnh phi thường để dẫn dắt cộng đoàn lòng thương xót Chúa một ngày đông hơn. Thú thật với cha, con đã mang căn bệnh ung thư vú từ tháng 7 năm 2009. Sau khi xét nghiệm và sinh thiết, bác sĩ bảo phải cắt một bên và xạ trị. Con rất buồn vì gia đình con không đủ khả năng chữa trị. Từ bệnh viện ung bướu trở về, con chạy thẳng đến nhà thờ Chí Hòa. Hôm đó cũng là ngày thứ năm, con khóc rất nhiều và viết lá thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa chữa lành bệnh cho con. Thế là phép lạ đã xảy đến với con, nhưng con không biết trân trọng. Sau 2 tháng tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa và uống thuốc, con đi khám lại thì khối u đã không còn nữa. Con rất mừng, nhưng không hiểu sao con lại là một kẻ vô ơn bội nghĩa. Khi biết mình hết bệnh, con lại ngoẵn mạch quay lưng với Chúa, quay 180 độ, không một lần quay lại tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa và cũng chẳng một lời tạ ơn Chúa. Hễ có ai hỏi, thay vì rao giảng lòng thương xót Chúa, thì con lại ca ngợi ông thầy lang và chỉ cho mọi người. Hiện giờ con vẫn uống thuốc, nhưng khối u cứ lớn dần trong con, nay nó đã to như trái chanh và nổi ra ngoài rồi. Cha ơi, con tự biết mình là kẻ tội lỗi, chẳng dám xin Chúa chữa lành, chỉ xin Chúa cất sự đau đớn cho con khi căn bệnh ở giai đoạn cuối, vì con đã được Chúa chữa lành mà con đã vô ơn, không biết tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp con sống những ngày tháng còn lại trên trần gian này được làm con cái Chúa tốt hơn, biết mở lòng và chia sẻ với mọi người. Thưa cha, đây là số tiền thay vì con đi tái khám, nhưng con sẽ không đi tái khám nữa mà phó thác căn bệnh cho Chúa và mẹ. Con xin gửi cha để chia sẻ bác ái. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúc cha và cộng đoàn sang năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Con Teresa Lan, giáo xứ Bình Thuận, Bình Hưng Hòa. Thưa anh chị em, đấy, thay vì đến xem, cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình, Chúa cứu chữa mình, phải ra về để loan báo, loan truyền cho mọi người biết kỳ công mà Chúa thực hiện cho mình, thì người chị em ấy đã lỗi ước quên thề, đã quay 180 độ với lòng thương xót của Chúa mà đi ca ngợi ông thầy lang, rồi đi tin vào sức mạnh của con người mà không còn tín thác vào Chúa nữa. Bây giờ chị đón nhận cái hậu quả ấy, chúng ta cầu nguyện cho chị. Chị đã nhận ra lỗi lầm của mình, chị đã nhận ra thiếu sót của mình, và chị chuộc lại cái lỗi ấy bằng lòng bác ái. Còn số tiền này đây, đi tái khám thôi, con tín thác vào Chúa, con dâng hết để làm việc bác ái. Ta tin rằng Chúa yêu thương chị, ta tin rằng Chúa đang cứu chữa chị, không phải là chữa cái bệnh ung thư, nhưng mà chữa căn bệnh tâm hồn. Chữa căn bệnh tâm hồn, chữa căn bệnh mà những người được ơn đã không biết tôn vinh, không biết giới thiệu, không biết mời gọi người khác đến mà xem lòng thương xót của Chúa. Anh chị em nghe tiếp. Một chứng nhân hôm nay ở giáo xứ Bình Hưng Hòa nữa. Cha ơi, con nhiều tội lắm. Từ khi con lấy chồng tới nay, tinh thần và vật chất con bị suy sụp hoàn toàn. Vì nó nghèo cha ạ. Mãi tới năm 2011, con mới dành được chút ít tiền để con mua được căn nhà. Rồi tất cả mọi việc nó ập tới, rối lại. Tinh thần con bất ổn, con không ngủ được. Con nghĩ tới cha, rồi con nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con mừng lắm. Hôm sau là con hết rối bời, thưa cha và cộng đoàn. Con còn nhỏ. Con đi với Đức Mẹ. Rồi từ khi lấy chồng, con bỏ luôn đạo. Đến ngày tháng 11 năm 2010, con được một chị mách con thứ tư đi đến nhà thờ Bình Thuận, có lòng thương xót Chúa. Thế là con đi từ ngày ấy tới hôm nay. Con đã được khỏi rất nhiều bệnh cha ạ. Bệnh tiểu đường, bệnh mật, bệnh u nang buồng trứng. Cả hai phải mổ. Con được ơn nhờ mẹ đến với Chúa, con không phải mổ. Và còn nhiều bệnh khác là đau đầu, đau lưng. Rồi chồng con cũng bị bệnh rất nhiều, cũng được Chúa chữa khỏi. Hiện giờ con rất muốn đi theo đội quân áo xanh để phụ giúp cha và loan báo lòng thương xót Chúa. Con xin gửi cha một ít tiền để giúp đỡ những người nghèo. Con là Philomena Nguyễn Thị Triều thuộc giáo xứ Bình Thuận, Bình Hưng Hòa. Thưa anh chị em, chữ viết rất khó đọc, đọc mãi mới ra. Chữ của một người nhà quê ngoạch ngoạc, của một người đã bỏ Chúa mà Chúa không bỏ, của một người đã ốm đau bệnh tật mà Chúa vẫn cứu chữa, không những vợ mà cả chồng nữa. Hôm nay thú tội trước bình minh, từ ngày lấy chồng con đã bỏ Chúa. Người ta thì hát rằng con lấy được vợ, con thôi nhà thờ, con quỳ lạy Chúa trên cao cho con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Đây con quỳ lạy Chúa trên cao, con lấy được chồng, con cũng thôi luôn nhà thờ. Chúa vẫn không bỏ, Chúa vẫn ra tay. Và mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân sống động đến để chia sẻ với chúng ta những ơn lành mà Chúa ban cho chị, cho chồng chị và cho gia đình chị. Một tràng pháo tay để gặp gỡ chứng nhân này. Con giới thiệu cho mọi người tên tuổi của con, ở đâu làm gì và con được Chúa thương, Chúa chữa lành ra sao.
Con chào cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Bình Thuận. Con tên Maria Nguyễn Thị Mỹ Hiền, 28 tuổi. Con xin làm chứng về lòng thương xót của Chúa đã chữa lành cho chồng con. Dạ, con ở giáo xứ Tân Phú Hòa. Dạ. Thưa cha, giữa năm 2009 thì chồng con đổ bệnh, chồng con bệnh rất là nặng. Đi nhà thương thì bác sĩ không có tìm ra bệnh. Và con chỉ biết cầu xin Chúa và mẹ. Con phó thác, con tín thác hết cho Chúa và mẹ, xin Chúa và mẹ chữa lành cho chồng con. Và rồi bác sĩ chẩn đoán là chồng con bị neo nực và bị neo. Hằng ngày con chỉ biết cầu xin Chúa thật nhiều và Đức Mẹ chữa lành cho chồng con. Ngày đêm con nằm giờ thương xót ở nhà, con cầu xin thật nhiều. Và rồi con đến nhà thờ Chí Hòa, con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Và rồi đến hôm nay chồng con được rất là khỏe mạnh và bình an trong tay Chúa. Con cầu xin cho gia đình con và các con của con ngoan ngoãn biết vâng lời ba mẹ và học giỏi. Chúa cũng nhậm lời con. Con cầu xin gì Chúa cũng ban cho gia đình con. Và rồi con có quen một chị bạn, cháu nội của chị mới sanh ra bị vàng da và nhiễm trùng đường tiêu hóa. Còn con nói là thôi để con đi đến nhà thờ Chí Hòa, con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện và chữa lành cho cháu chị. Và Chúa cũng nhậm lời, hôm nay cháu chị rất là khỏe mạnh và bình an. Và con có quen một em mới có thai được 5 tháng.
Em tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, em tên Mai, em 25 tuổi. Và bác...
Em có thai được 5 tháng rồi, có chuyện gì xảy ra với cái thai ấy? Con nói cho mọi người biết rồi Chúa ra tay chữa như thế nào?
Dạ em có thai được 5 tháng, đi siêu âm thì bác sĩ nói là em một chân bị một chân to, một chân nhỏ. Và rồi con nói là thôi để con dẫn hai vợ chồng đến nhà thờ Chí Hòa nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em và cho giúp em bé trong bụng. Thì một tháng sau thì đi siêu âm thì bác sĩ nói là em bé bình thường rồi, không có bị sao hết. Rồi đến tháng cuối cùng còn khoảng 2 tuần nữa thì em sanh. Thì bác sĩ siêu âm nói là em bé không có trở đầu. Thì con cũng nói...
Không có trở đầu nghĩa là sao? Tôi nghe tôi không hiểu. Không trở đầu là sao?
Dạ là không có quay đầu thôi cha, là nằm ngang à. Dạ. Thì con cũng nói là thôi để con dẫn hai vợ chồng lên nhà thờ để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em. Rồi đến gần ngày sanh á, thì bác sĩ siêu âm này cho em thì bảo là em bé đã trở đầu rồi, bình thường. Và ngay cái đêm Noel á thì em sanh, và sanh em bé rất là khỏe mạnh, và em bé được 3 kg, và hai mẹ con rất là khỏe mạnh và bình an ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy một người vợ rồi cầu nguyện cho chồng, rồi cầu nguyện cho những người thân và giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những người đau ốm bệnh tật và cầu nguyện cho họ, rồi Chúa ra tay, Chúa chữa lành, giới thiệu cho họ đến với lòng thương xót Chúa để Chúa chữa lành. Con cho mọi người biết là con đến với lòng thương xót Chúa được bao lâu và do ai giới thiệu?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con đến với lòng thương xót Chúa được 3 năm ạ. Là một ngày vô tình thôi, nhỏ cháu của con á, nó rủ con đi nhà thờ Chí Hòa, thì con cũng đi. Và rồi từ đó đó là con chỉ đi với cháu con một lần thôi, và rồi từ đó là tuần nào con cũng đi hết, con không có bỏ tuần nào hết. Nhiều lúc con nghĩ nếu mà con bỏ một tuần thì chắc con ân hận suốt đời ạ.
Hallelujah. Cảm ơn con. Con kết thúc con cho mọi người biết trong 3 năm như vậy, con cảm nghiệm như vậy, thì con có lời nhắn nhủ gì với cộng đoàn trong buổi lễ tất niên hôm nay để mọi người giống như là được giới thiệu đến với lòng thương xót Chúa, họ tin hơn, nhất là những anh chị em đang nghe những bài giảng ở đây, họ có thể không được hiện diện ở đây, họ có thể là những người đau ốm bệnh tật, họ có thể là những người đang ở nước ngoài, họ có thể là những người đang khô khan, hoặc có thể là những người đang chống đối lại lòng thương xót Chúa. Con nhắn gửi điều gì?
Dạ thưa cộng đoàn, nếu mình tin, mình xin thì Chúa sẽ ban cho mình. Nhiều khi Chúa sẽ ban cho mình rất là nhiều mà nhiều khi mình không nhận ra, mà mình không biết. Và hôm nay con xin cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho anh chồng con đang bị tai biến rất là nặng. Con xin cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho anh chồng của con. Dạ, xin cảm ơn.
Xin cảm ơn con rất là nhiều. Trong đoàn chúng ta sẽ cầu nguyện theo ý của người chị em ấy. Thưa anh chị em, trước giờ lễ chúng tôi nhận được một em đưa cho một cái con heo rất là to của một em thiếu nhi ở giáo xứ Bình Thuận, và nói với tôi rằng thưa cha, cầu nguyện cho gia đình con bán được nhà. Có nghĩa là đang rất là khó khăn, đang phải bán nhà để mà trả nợ, vậy mà vẫn dành dụm cái con heo đất này trong ngày cuối năm để nghĩ đến những người nghèo khổ hơn mình. Và như thế thì Chúa sẽ ban nhiều ơn lành lắm. Một người chị em khác ở giáo xứ Bình Thuận viết cho tôi lá thư như sau. Thưa cha và cộng đoàn, con năm nay được 57 tuổi. Con xin tâm sự và chia sẻ với cộng đoàn niềm tin của con đã cứu sống gia đình con. Con ở giáo xứ Bình Thuận. Thưa cha, nỗi đau khổ lớn nhất trong đời của con là khi hai đứa con trai của con bước vào năm lớp 12 thì bị bạn bè rủ rê và vướng vào con đường xì ke ma túy. Trong thời gian đó, con rất đau khổ và tinh thần suy sụp. không còn thiết tha gì trong việc làm ăn nữa. Hàng ngày con cứ chạy đến cùng mẹ và Thánh Giuse để cầu nguyện, xin Chúa thương cứu con của con. Lần đầu tiên con đưa con của con đi tại trại trung tâm cai nghiện, thì chúng cũng tái phạm lại. Con vẫn cứ đi cầu nguyện tiếp tục, thì Chúa đã soi lòng mở trí. Cho con của con quyết định đưa con của con về nơi hẻo lánh, không bạn bè, để tự cai. Cha biết không, trong thời gian đầu, con rất đau khổ khi thấy con của con vất vả, lăn lộn như người điên khi cơn nghiện nó lên. Nhưng lúc đó con chỉ cầu nguyện, xin Chúa thương con của con. Mỗi lần cháu lên cơn, con cho uống nước thánh và đeo chàng chuỗi mân côi. Cha ơi, đức tin của con đã cứu sống con của con. Chúa đã cứu sống hai đứa con của con, chúng đã bỏ được xì ke ma túy và tiếp tục đi học lại và thi đậu vào trường bưu điện và nay đã có gia đình. Bình an, tử tế. Thưa cha, chúng ta cho một tràng hoa tay để tạ ơn Chúa đây chứ. Thưa anh chị em, đâu có đơn giản mà một người mẹ mà có hai đứa con nó bị dính xì ke ma túy mà bao nhiêu lần cai nghiện như vậy không thành công. Rồi cuối cùng tự cai nghiện bằng cách là cầu nguyện lòng thương xót Chúa, bằng cách là nhờ cộng đoàn cầu nguyện, bằng cách là đặt trọn niềm tin phó thác hai đứa con vào lòng thương xót của Chúa. Hai đứa đã tự cai nghiện thành công, thi đậu đại học và đã có gia đình bình an. Chúa lại cứu sống con của con một lần nữa. Đứa con dâu thứ hai của con đang đi làm thì phát bệnh, đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chê và bảo gia đình đưa về để lo hậu sự cho cháu. Con rước cha đến xích dầu cho cháu, nhưng con vẫn chưa hết niềm tin. Con chạy đến tìm cha Long để xin cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con của con. Và con đưa cháu nội 5 tuổi của con đến Đức Mẹ để cầu nguyện. Lạ lùng thay, hôm sau bác sĩ bảo có khả năng cứu sống và Chúa đã cứu sống con của con một lần nữa. Nay con của con đã bình phục và bình thường trở lại. Thưa cha, riêng về con thì Chúa đã chữa bệnh cho con. Con mắc một căn bệnh đã 6 năm nay, đi các bệnh viện không tìm ra bệnh. Một bên lưỡi của con tê nóng và nứt ra và hay đau nữa. Đau nửa đầu, nhưng đức tin của con đã cứu con. Khi con biết được giờ lòng thương xót của cha 6 năm nay, chiều nào cứ đúng 3 giờ là con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Đi bất cứ ở đâu con vẫn đọc thường xuyên. Và con thường đến nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm để dự lễ lòng thương xót, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Lạ lùng thay, trong năm nay, tự nhiên con lại thấy giảm hẳn 80% căn bệnh của mình, mà con chỉ dùng thuốc bổ, chứ không dùng thuốc gì đâu. Thưa cha, đức tin của con đã cứu sống gia đình con và con xin gửi cha một số tiền nhỏ này để cha làm bác ái dùm con. Xin chúc cha và cộng đoàn năm mới tràn đầy sức khỏe. Riêng cha sẽ đem tất cả mọi người đau khổ trên thế giới này về cùng lòng thương xót Chúa. Con tín thác vào Chúa. Con Maria, người mẹ, người con được Chúa xót thương ở giáo xứ Bình Thuận, Bình Hưng Hòa. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm. Đến mà xem để nghiệm thấy. Đến mà xem để chứng được lòng thương xót của Chúa. Đến mà xem để mỗi người chúng ta sau khi đã ở lại trong lòng thương xót Chúa rồi, sau khi được Chúa yêu thương rồi, hãy ra về và loan báo lòng thương xót Chúa ấy cho nhiều người khác nữa. Những cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, anh chị em gửi tặng cho người khác, nhất là trong dịp Tết này, đó là cách thức loan truyền lòng thương xót Chúa. Những sâu chuỗi lòng thương xót Chúa, những cây quạt lòng thương xót Chúa, rồi những DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, DVD karaoke lời nguyện từ trái tim, rồi CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Đó là những cái phương tiện để chúng ta giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác, để họ nghe được, họ nghiệm thấy được, họ chứng được rằng ngày hôm nay Chúa đang hoạt động mãnh liệt trên thế giới này. Lòng thương xót Chúa đến tận hang cùng ngõ hẻm, mọi ngõ ngách của cuộc đời con người. Chúa yêu thương, Chúa mời gọi chúng ta, đến với ta ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ, bổ sức cho. Hãy đi đi thưa anh chị em, đi và làm chứng cho mọi người, hãy loan truyền cho mọi người. Dịp Tết này là dịp tốt nhất để ta gặp gỡ bà con anh em ở các nơi đến. Họ đến, ta giới thiệu cho họ về lòng thương xót Chúa. Ta đi thăm những người vùng sâu vùng xa, ta gặp gỡ những anh chị em Việt Kiều về thăm quê hương, ta giới thiệu cho họ biết đến lòng thương xót Chúa, để họ được Chúa xót thương như Chúa đang xót thương ta.